Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích
chúng. Hôm nay chúng ta sẽ học về chuyên đề. Chuyên đề hôm nay là dẹp trừ tham sân si. Những câu hỏi quý vị đưa về hỏi quý thầy. Bạch thầy, người tu hành phải dẹp trừ tham sân si. Nhưng thực tế trừ sạch ba độc này thì quá khó. Thỉnh thầy chỉ dạy thêm cho chúng con. Tức là với người tu hành thì mở miệng ra thì ai cũng nói rằng là phải bỏ, phải buông tham sân si. Thì nói thì ai cũng nói, quyết chí thì ai cũng có. Nhưng mà kiểm tra lại á thì việc này không có hề dễ. Thì quý vị có cái yêu cầu là quý thầy chỉ ra cho rõ ràng để biết cái cách thực hành cho có hiệu quả. Lâu nay có khi mình học pháp, chúng ta ham tu và muốn dẹp trừ buông bỏ tham sân si. Nhưng mà cái mức độ hiểu biết của chúng ta nó chỉ dừng ngang cái việc là nghe hiểu biết được cái sự nguy hiểm của tham sân si. Thì nguy hiểm của bà con đang đọc đó. Và chúng ta được sách tấn là phải dùng ý chí dũng mạnh để mà thoát ra bằng cái cách trừ dẹp, buông bỏ. Ai cũng biết ba độc là nguy hiểm, ai cũng muốn vượt qua. Và ai cũng đang buông bỏ và trừ dẹp. Nhưng mà cái kết quả thì nó khiêm nhường. Vì sao? Bởi vì về cái phương diện, phương pháp để vượt ra thì đôi khi chúng ta chưa có rõ ràng. Cho nên cái việc mà phải buông bỏ được tham sân si mình thấy nó quá khó. Vì vậy cái phần mà nêu cao cái sự nguy hiểm của ba độc để mà làm cho mình sợ và phải thoát ra thì chắc rằng ai cũng biết rồi. Mà hiện nay chúng ta thấy khó là vì cái phương pháp, cái thủ thuật, cái cách thức để mà buông bỏ, để vượt ra một cách có hiệu quả, chúng ta còn ít, chưa có thông. Cho nên thấy cái việc buông bỏ nó khó. Thì hôm nay mình sẽ không bàn đến cái việc trừ dẹp tham sân si là khó hay dễ, mà chúng ta cần quan tâm đến cái việc là phải dẹp trừ nó như thế nào để có hiệu quả. Nếu với cái việc này chúng ta thấy còn mơ hồ, chưa biết cách, hoặc là mình nôn nóng, mình muốn cho mau hết tham sân si, thì chắc chắn cái bài toán khó nó sẽ còn. Và lâu ngày khó nó sẽ trở thành ngán ngẩm. Ngược lại, nếu quý vị nắm vững cái nguyên lý rõ ràng thì mọi việc nó nằm trong lòng bàn tay, không còn thấy là khó, cũng chẳng phải dễ, mà nó rõ ràng cho nên không thuộc về khó và dễ. Thì để biết rõ điều này, chúng ta đi vào chi tiết bài học để thấy rõ. Đầu tiên, mình sẽ đi qua cái phần tổng quan, khái quát chung, có tầm nhìn trước. Rồi sau đó mình đi vào chi tiết sau. Một là cái giới hạn phạm vi bài học. Cụ thể, tham sân si còn được gọi là bá độc. Và mọi người đối với việc này như thế nào? Nhìn chung, tất cả mọi người có ba thái độ căn bản để đối diện với tham sân si. Một là không quan tâm, sống thuần theo nó. Tức là thả trôi, mặc kệ, sao cũng được, hơi đâu quan tâm nó, mệt. Thứ hai là phớt lờ, lảng tránh, tức là chưa sẵn sàng nhìn thẳng vào vấn đề một cách nghiêm túc để tìm cái giải pháp vượt qua thoát ra. Và thứ ba, đó là quan tâm và biết sự nguy hiểm để thoát ra. Thì đây là giới hạn phạm vi bài học hôm nay. Trong câu hỏi quý vị đặt ra ở đây là gì? Là mong muốn làm sao đó để dẹp trừ, buông bỏ tham sân si cho bằng được. Thì cái cách nhận của hai phần trên là không quan tâm, sống thuần theo nó. Nó bực thì cứ la. Rồi thứ hai là phớt lờ lảng tránh. Biết là không nên mà cứ thế làm. Thì hai cách tiếp cận này đó là đang chấp nhận tham sân si. Mà chấp nhận như vậy thì Đức Phật dạy còn tham sân si thì giống như chúng ta đang nuôi ba con rắn độc ở trong nhà. Nó nguy hiểm, nó không có an, không có yên. Giới hạn phạm vi bài học hôm nay đó là quan tâm đến một thứ ba, là làm sao để thoát khỏi tham sân si, chứ không phải là quan tâm tới mục 1, mục 2. Còn ai nói rằng là tôi tham sân si đó làm gì tôi, à, đó là mục 1 và mục 2, không phải là phạm vi quan tâm bài học. Cái xe nó gửi cái bó hoa ra cầu Truồi mà nó không chịu gọi mà nó lên Huế. Giờ nó trên Huế nó gửi về nó đòi tiền cước. Tôi bực, tôi không có nhận, tôi chửi nó là làm gì tôi. Đó là gì? Đó là cái mục 1, mục 2, không phải phạm vi bài học hôm nay chúng ta không có bàn. Giới hạn phạm vi bài học hôm nay là bằng cách nào làm sao thoát khỏi tham sân si, chứ không bàn tới mục 1 và mục 2. Thế thì khi đặt vấn đề thoát khỏi tham sân si có bao nhiêu trình độ? Căn bản thực tế chúng ta thấy hiện nay mình đang tu hành, nó nằm đâu đó loanh quanh ba trình độ. Một, trừ dẹp, buông bỏ. Tôi phải gạt, phải dẹp, phải trừ, phải đạp, phải đánh, phải đuổi, phải làm gì đó cho nó hết đi. Trừ 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 cho nó sạch. Đây là dẹp, trừ, gạt, bỏ. Trình độ thứ hai là hàng phục, chuyển hóa. Đây là cái lúc mà mình tỉnh táo hơn. Mình nhớ tới những cái điều mà Phật tổ dạy. Ngồi lại, nồi chiếu, soi chiếu hoặc quán chiếu để hàng phục, để chuyển hóa, để mà tiêu hóa từ từ. Tỉnh táo hơn. Và trình độ thứ ba, có khi mình ngồi thiền nó yên lắng, mình thấy ủa, lúc này nó đâu tham sân si đâu. Một buổi khuya 3 giờ sáng ngồi thiền, tự nhiên gió mát trăng thanh, ngựa nhẹ ra sáng ngời, đâu có si đâu. Chứ lúc này nó vui dữ vậy, đâu có sân đâu. Sau thấy tất cả mọi thứ nó thoát lạc, tức là nó hoát toan, nó vượt thoát hết, và đâu có dính dáng gì đâu tham. Đó là gì? Trở lại tánh mình. Thì trong tánh đó không làm gì hết, chỉ sống bằng cái từ tánh đó. Thì tất cả đều từ vắng bặt, tức là thiêu rụi, không còn gì. Vậy chúng ta kiểm tra lại, mình có loay hoay có ba trình độ này không? Khi ngồi thiền như thánh, chút siêu ra sấn quá, bắt đầu uống được, dẹp 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 dẹp, tìm cách trừ, phải không? Trừ hồi thầy ơi thầy, con trừ sao cái đầu con nó cắn quá. Giờ con mất hồn, nhưng mắt đừng trợn, nó biết rồi, nó cắn quá rồi. Nó bớt đi, đừng có cắn quá. Tủ là bình thường, dạ dạ con quay lại. Nó vậy đó. Nó loanh quanh ba trình độ đó. Thì bây giờ mình đi kỹ ba trình độ này nó có lợi thế gì và nó có những cái điều bất lợi gì. Trình độ thứ nhất là trừ dẹp buông bỏ. Dẹp trừ gàn bỏ làm sao cho nó sạch, nó hết thiệt nhanh. Cụ thể là có hai khả năng. Trong này có hai trình độ. Một là mình ngồi mình tư duy, mình suy lý, mình đọc sách. Mình đang bám trên lý thuyết để làm gì? mình có một sự hiểu biết về tham sân si. Rồi chúng ta mới bàn luận với nhau bằng cái hiểu biết đó. Tham sân si là gì? Nó sao? Nó ba độc sao? Nó ác làm sao? Nó dường sao? Nó nguy hiểm sao? Bây giờ mình giảm sao? Tức là đó là gì? Hiểu biết luận bàn trừ dẹp tham sân si như thế nào đó. Thì cái này nó vẫn còn nằm trên quan niệm thôi. Nó nằm trong cái vấn đề gọi là hàn lâm thôi. Từ cái viện hàn lâm mà đưa vào thực tiễn ứng dụng nó là câu chuyện khác nữa. Đó là một trình độ. Khi đó mình đưa vào thực tiễn, hoặc là dùng tâm trừ dẹp theo nhiều cách khác nhau. Cách này, cách kia, cách rượt, cách đuổi, cách đè, cách triệt tiêu gì đó. Nói chung là dùng công theo phương pháp dẹp trừ. Phải làm gì đó để phá trừ tham sân si. Thấy tham sân si và nhảy vào chiến đấu với nó, dẹp trừ nó. Đây là gì? Nhằm trên hiện tướng tham sân si là đã can thiệp trên tướng của nó để trừ dẹp. Thì sao? Mình bận rộn quá, căng thẳng quá, tranh thủ quá, can thiệp quá, nhảy trên tướng quá thì quên tánh này, cho nên quên lặng sáng. Vì vậy chúng ta thiếu cái trí tuệ sáng biết rõ ràng mà không động. Mà thiếu cái trí không động đó thì nó không có nội lực. Vì không có nội lực cho nên cái lần chiến thắng của chúng ta nó ít hơn cái lần thất bại. Mình hầm hực lên, rồi sân phải không, trừ nó mới được. Thì bắt đầu mình thêm một cái trừ nó hẳn hơn nữa. Nó đâu có cái lực đâu, nó dịu. Thế là bắt đầu mình chuẩn bị xử lý. Mới đầu nó không êm ái, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba là nó mạnh lên. Do vì thiếu trí sáng, thiếu cái lần đó cho nên thiếu nội lực. Từ đó có thể nhìn một lần, hai lần, lần thứ ba là không xong. Vì vậy kết quả nó ít, nó không có nhiều. Cái trí sáng này nó không phải là sáng thường, mà cái thấy ra cái đường đi của mình không rõ. Có lần có một vị thầy kể tôi nghe. Nói thưa thầy, vừa rồi tôi được mời lên nói chuyện với một cái lớp 500 sinh viên. Không phải thuần là đạo Phật, sinh viên bình thường. Tôi nói hồi kia tự nhiên có đứa nó đứng lên, nó nói thưa thầy, cháu hỏi thầy học nhiều tu lâu vậy, khi mà trừ tham sân si là thầy trừ được nhiêu rồi, hết chưa? Nó hỏi theo logic, phải không? Logic là tu tập nó phải buông bỏ tham sân si. Vậy thì thầy đã có một thời gian dài tu học, thầy hết tham sân si chưa? Vì thầy đó thưa với tôi nói, anh ấy làm khó tôi thầy ơi. Chỉ rõ ràng nếu hàng ngày mà chúng ta trừ dẹp á, thì nó khó hết rồi đó. Giờ hỏi hết chưa làm sao trả lời. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách trừ dẹp đúng pháp, đúng đạo, thì sẽ biết cách trả lời một cách rõ ràng, khúc chiết, có khoa học, cho người ta niềm tin là có cách để trừ dẹp và nó sẽ hết. Còn nếu chỉ có mà can thiệp đến nó để mà đánh phá nó, thì chúng ta không có kết quả và trả lời cũng không trôi. Là do vì mình công phu nó chưa có đúng, nó chưa có tới. Vì vậy mình không có kinh nghiệm trong cái việc này. Do đó mình không thể trả lời rõ ràng, thuyết phục và hiệu quả. Chắc chắn ngang đây quý vị sẽ đang trông chờ thầy bằng cách nào? Chút nữa nói. Bằng cách nào phải không? Chút nữa nói. Đó là cách một. Tại đây mới khái quát chứ có nói rộng. Qua cách số hai, đó là hàng phục chuyển hóa. Một là mình soi chiếu, tức là dùng trí tuệ bát nhã mình soi lại, thầy nói huyện. Hoặc là nếu nó mạnh quá mình soi chiếu nó không nghe thì mình quán chiếu, quán từ bi, rồi mình quán nó giả, mình bỏ đi để hàng phục lại chuyển hóa nó. Thì với công phu này, tuy rằng là nó không có hiện cái tướng dùng công thô như là cái cách tạo tác trừ dạp ở trên, nhưng trong thầm thầm vi tế nó vẫn chưa rời được cái tướng của tham sân si để hàng phục. Cụ thể, khi vừa có tham sân cái mình ngồi lại, mình soi chiếu, mình coi nó làm sao. Đó là gì? Vì nó cho nên tôi ngồi lại. Là gì? Là tôi ngồi lại là tôi soi chiếu nó. Chờ có nó mới soi chiếu sao kịp. Mà hàng ngày thường soi chiếu á, thì không có nó chúng ta soi hoa nó mệt làm sao. Nó giống như anh chàng đó ra đánh giặc, giặc chưa tới mà cứ múa kiếm của ai. Múa hoa nó mỏi, nó mệt quá, thở không nổi. Huyết áp tăng, tới khi giặt tới cái từ té từ chết rồi, giặt đâu có làm gì đâu. Vậy phải làm sao đây? Nếu đời có tham sân mới soi chiếu là vì nó mà soi chiếu, và soi chiếu trên nó. Một là cái thời gian không đủ để có lực cho chúng ta chiến thắng tham sân. Hai, can thiệp trên tướng để tu thì không có kết quả nhiều. Mà hằng soi chiếu á thì nó mỏi. Hằng ngày đi đứng nằm ngồi soi hồ, tới khi ngồi thiền nó mỏi quá, nó hết soi nó gục, nó mỏi quá mà. Vậy làm sao? Tu sao? Đây là giới hạn của cách công phu can thiệp trên tướng mà Đức Phật dạy là trù sắc sanh tâm. Đức Phật dạy chúng ta là không nên trù sắc sanh tâm. Mà đằng này chúng ta vì tham sân mà phát khởi tâm tu hành là trù sắc sanh tâm, là trái lời Phật dạy. Cho nên trí không sáng, hỏi là bí, kết quả khiêm nhường, tu không có kết quả và nó mỏi. Thì ở đây lặp lại, chúng ta đang thầm thầm chưa rời được cái tướng tham sân để hàng phục, để tu hành. Và thầm thầm muốn ba độc nó phải hết. Và thầm thầm nó có hiện tướng của dùng công. Mà tất cả mọi thứ nó có và không trả lời xong câu hỏi là soi chiếu khi nào, như thế nào đó. Soi chiếu hoài thì tới đó nó mỏi. Mà gặp nó mới soi chiếu thì lực không đủ, và can thiệp đến nó thì yếu. Làm sao? Đây là vì chúng ta công phu mà còn vào trong sanh diệt, cho nên chưa có tỏ sáng cái diệu trí, chưa phát huy được cái diệu lực tự tánh. Vì thế con đường tu của mình vẫn còn chưa sáng. Nó mù mờ thì tội nghiệp ha, chưa sáng. Và kết quả thế, nó ít thì tội nghiệp ha, nó khiêm nhường. Nó hay vậy đó, dễ nghe. Cách thứ ba là trở lại tánh mình. Thì có làm gì để tham sân si không? Có làm gì không? Không làm gì gọi là vô tác, là đang tu. Sống ngay cái từ tánh vô sanh thì nó tự thiêu rụi. Nếu quý vị dùng công đúng nguyên lý thì sẽ có kết quả rất khả quan. Cụ thể, cái nguyên lý là phải dùng cái từ tánh vô sanh nơi mình để đốt cháy cái sanh diệt. Mà cụ thể Ngài Nhãm Đầu Toàn Khoát, Ngài dựng lời cổ đức, Ngài nói rằng là chẳng phải trần không xâm phạm ta, nhưng khi ta vô tâm thì nó cháy. Các ngài chỉ cần trở lại cái tâm rộng rang, sáng ngời, thì tất cả các pháp trần khác đều từ thiêu rụi, tán biến, vắng lặng, bật dấu vết. Chúng ta không thể nào dùng cái tâm loạn động sanh diệt để trừ cái sanh diệt. Chỉ có cái từ tánh vô sanh mới có thể tiêu dung được tất cả mọi thứ sanh diệt. Ví dụ mình ngồi thiền gần 2 tiếng đồng hồ rồi, nó đau chân quá. Thế là bắt đầu nó khởi lên. Nó nói, phải xả ra, đứt mạch máu chết rồi. Mình chưa sáng đạo còn tu lâu dài mà. Lúc đó cái tâm khác nó nhảy ra, nó nói, không được, ngồi là phải hết giờ. Lúc đó nó nhảy ra, nó nói, thì cũng được, nhưng mà nới ra cho một tí. Nhích cái giò ra tí. Nó không được, phải nghiêm túc, phải đủ bản lĩnh. Nói thì nhích một tí cũng được, không sao. Hắn cứ vậy đó, dân có hoài vậy đó. Cuối cùng hết thời thiền xả ra cái là cái anh chàng phải ngồi hết giờ không được xả ra. Và anh chàng nói rằng là chó nới một tí, nó đánh nhau và cuối cùng mình xả ra là mệt đừ luôn. Đấy là ruồi muỗi nó sờ trâu bò. Vì trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi giữa nó chết. Hai cái tâm niệm đó nó đánh nhau, mình là người bị lạ hơi ra. Đó là dùng cái sanh diệt, trì cái sanh diệt là không thành công. Nó nói hồi thế nào cái chân nó duột ra một cái phạch thế này mình không biết luôn, là thất bại. Ngược lại, khi đau chân, mình đừng có nên can thiệp đến chuyện đau chân. Cho nên nó không khởi tâm niệm là xả hoặc không xả, mà hãy ngồi thẳng lên, chỉnh cho ngay ngắn, hít sâu, thở sạch ba hơi, sau đó buông thư bình thường. Thì khi mà nó rộng lặng á, thì bụng dưng cái đau nó nhỏ lại, nó trong veo, nó đau mà nó không có giá trị chi phối. Cái chỗ này nếu quý vị có thực hành, có kinh nghiệm, ngày xưa quý thầy ngồi quý thầy kinh nghiệm rồi, nó biết đau nhưng nó không có giá trị chi phối, nó bình thường, nó nhỏ mà trong veo, thì lúc đó chúng ta ngồi thiền 2 tiếng xả ra là bình thường. Dùng cái gì trị cái gì? Cái vô sanh là thông suốt, thơ thới, bình thường. Đừng can thiệp trên tướng là vô tác, bằng cách đừng nhìn cái đầu, đừng khởi là phải ngồi hay là xả, không cái đó, mà chỉ trở lại cái tánh sáng của mình, Cái đầu nó ve nhỏ lại, nó trong veo, nó không có giá trị chi phối, nó bình thường. Cho tới khi còn khoảng 3 phút nữa đánh kẹn xả thiền là nó rít lấy một cái, thì mình cứ bình thường, biết còn 3 phút nữa thôi. Nó hay lắm, nó báo hiệu cho mình biết, bình thường, không chết đâu. Rồi sau đó xả thiền mình buông ra, mình rất là khỏe, tại đang ở trong cái tự tánh nó sáng ngời, có nội lực. Thì ví dụ cái ngồi thiền cho quý vị dễ hiểu, tất cả mọi thứ khác, tham sân si nó cũng tương tự. Khi quý vị trở lại tự tánh, nếu đúng là trở lại tự tánh thì không dấu vết. Mà không dấu vết thì trước đó chúng ta gần như không làm gì cả, chỉ là sáng lại tánh mình, rỗng rang thênh thang, mình vui ngập tràn, không làm gì cả. Cho nên hằng trở lại tự tánh mà không mệt mỏi, bởi vì không có tác dụng lực như là anh chàng chiến sĩ anh múa đao giữa trần mại. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà múa đao mà mỏi ở đấy là cái công phu có tạo tác. Mà cụ thể là chư tổ dạy chúng ta là không nên chế ngự tâm trong tất cả mọi thời. Hãy nên chế ngự tâm chỗ nào tham sân khởi. Có nghĩa là không phải bao giờ mình cũng khởi lên là đề ra cái tâm đối trì soi chiếu chế ngự. Nó sẽ mỏi, nó sẽ gục. Mà hãy nên chế ngự ngay chỗ tham sân khởi. Tức là tham sân vừa khởi chúng ta phải tỉnh giác để mà đối trì nó. Thì đấy là cách tu của cái vế thứ hai, trình độ thứ hai. Thì quý thầy có nói đó, nếu hằng chế ngự thì mỏi, mà đời tham sân khởi mới chế ngự thì không đủ lực, cho nên chúng ta thua. Thì cách này là cách dạy đối trì cho người sơ cơ thôi. Còn nếu chúng ta tu lâu mà có kết quả, có kinh nghiệm, trở lại tánh mình. Và lặp lại, trở lại tánh mình là gần như không làm gì, cho nên chẳng phải là chế ngự, cho nên không mỏi mệt. Và hằng sống bằng tánh mình thì diệu lực từ tánh sẽ phát huy. Khi diệu lực phát huy thì từ nó hóa giải tất cả tham sân si. Nếu quý vị nào mạnh thì không bao giờ có bóng tham sân si. Ai yếu yếu có bóng tham sân si, trở lại tánh mình nó phải tự tan biến. Chứ mình không nhầm trên tham sân si để mà can thiệp hay làm gì. Đó là bất ân trụ sắc sanh tâm. Hằng sáng tánh mình, tham sân si chưa khởi tánh này đã sẵn. Tham sân si có, tánh này sẵn, cho nên từ nó tiêu dung sạch. Không vì tướng của tham sân si mà khởi tu hành. Mà tánh này đã sẵn, cho nên Đức Phật dạy không nên trụ sắc vì cái đó mà phát tâm Bồ Đề. Hãy nên không gì cả, tâm Bồ Đề hiện tiền. Thì ngay tánh đó là tánh vô trụ, từ tâm vô trụ. Thì từ tánh đó từ hóa giải tham sân si. Cho nên chúng ta muốn tiêu dung tham sân si cũng phải dùng công như cái nãy giờ quý thầy vừa nói qua. Trở lại chân tâm thì tất cả từ vắng lặng. Thì lúc này trong cái tâm đó, nó có định lực, nó có tuệ lực, nó có cái diệu lực. Và từ nó cấn được, ngoài đời và từ nó cấn được. Mà đúng chỗ này mạnh thì tham sân si nó không có bóng dáng. Nếu chúng ta tu yếu thì tham sân si có, từ nó hóa giải tiêu dung. Kết quả là gì? Kết quả là chúng ta có trí tuệ sáng ra rõ ràng. Biết rõ tu như vậy sẽ tiêu dung được ba độc như thế nào. Như thế nào? Chưa có ba độc, tánh này đã sẵn. Tiêu dung sao? Trong tánh đó ba độc không có bóng dáng. Lợi yếu hơn thì sao? Lợi yếu hơn có bóng dáng, chúng ta trở về nó thì ba độc từ tiêu. Sao tu hoài nó chưa hết? Bởi vì lực chúng ta phải có thời gian, chứ không dễ dàng mà nói tu cái thành thánh liền. Vậy thì bao giờ mới hết? Có công thức rồi, trở về tự tánh, nhiều lực tự tánh phát huy, qua các cái cấp bậc tu chứng giống như thập trụ Bồ Tát, lên đẳng giác diệu giác thành Phật thì buộc nó phải hết. Cho nên hãy trở lại tự tánh, sẽ có nhiều lực để tiêu dung tất cả. Đó là ba trình độ. Tóm lại, chúng ta thường nghe nói một câu rất hay: dùng trí tuệ để mà hàng phục tham sân si. Đúng hay? Nhưng mà hỏi lại, hết chưa? Chưa hết. Vậy thì khi nào hết? Lúng túng. Vì sao? Vì chúng ta chưa có kinh nghiệm này. Kinh nghiệm sao? Dùng trí tuệ để hàng phục tham sân si. Đúng. Nhưng phải biết dùng trí tuệ nào. Nếu dùng trí tuệ quán chiếu hoặc soi chiếu thì chỉ áp dụng cho cái căn cơ mới vào đạo, chưa có khéo tu, bắt buộc bất đắc dĩ chẳng đặng đừng phải tu như vậy thôi. Nhưng nếu vì nào mà có kinh nghiệm nhiều rồi thì sẽ thấy còn quán chiếu, còn soi chiếu thì vẫn còn động, trí này còn động, chưa phải là trí tuệ nguồn vô sư bất động. Cho nên cái hiệu lực để mà thắng được tham sân si nó còn ít, còn khiêm nhường. Còn quý vị nào có kinh nghiệm hơn, phải bằng trí tuệ nguồn vô sư, thì trong này trí này nó bất động, nó có cái cội nguồn của định lực, trí này nó sáng, có cội nguồn tuệ lực, và nó có nhiều cái lực độc đáo, gọi là diệu lực bất khả tư nghị. Thì bằng trí này mới có thể tiêu dung tất cả một cách đạt đến hiệu quả rất là tuyệt vời, rất là tuyệt đối. Thì tóm lại, trong cái nguyên lý dùng công ở đấy á, nó chỉ có đơn giản thôi. Chỉ làm một việc là trở lại từ tánh giác sáng, nhẹ nhàng, thênh thang, vui nhẹ, lạc quan, không can thiệp trên tham sân si. Thì khi mà trở lại từ tánh giác sáng, tánh ấy chính là sự giác ngộ, thì mới có lúc tánh này bừng ngộ, cho chúng ta nhận ra cội nguồn của sự giác ngộ. Thì tất cả mọi thứ từ trong lặng, tánh này vượt thoát, chúng ta mới được tự tại giải thoát. Tham sân si chúng ta cũng tu như vậy thôi. Đó là nói về cái tổng quan, cách dụng công. Muốn rõ hơn, rành mạch hơn, cặn kẽ hơn, sâu sắc hơn, chúng ta đi qua cái phần cụ thể trong việc dẹp trừ tham sân si này như thế nào. Đầu tiên là chúng ta nhận định tham sân si. Phải nhận định nó như thế nào chúng ta mới trừ dẹp hết được. Chứ còn nói như vậy mới nói chúng thôi, chúng ta chưa có thể vét sạch cội nguồn của nó. Đầu tiên, tham sân si là cái gì? Tham sân si là căn bản vô minh. Căn bản vô minh là sao? Là một cái loài vô minh gốc rễ khó dẹp trừ. Nó đối lại với chi mạc vô minh mà có tên. Chi mạc vô minh là vô minh cành nhánh, là nó nằm ở bên ngoài, nó dẹp trừ. Và cái căn bản vô minh này còn được gọi là câu sanh vô minh, là những thứ sinh ra không ai dạy mà nó biết rất là rành. Còn cái chuyện cáo thường á, dạy bất chết, học bất mệt, tu muốn chết, nó trầm trầy trầm trật. Còn cái anh chàng này á, khi sinh ra thì nó sinh ra cùng một lần với mình, không ai dạy cũng biết, gọi là câu sanh, đồng thời sanh ra, không đợi ai dạy cũng biết. Thì quý vị nhớ, đấy là nói về chúng sanh còn vô minh nha. Vì sao vậy? Vì chúng sanh á, là từ vô minh, từ ái nhiễm, từ nghiệp tập mà ra. Cho nên từ cái cội nguồn ra thì nó ra, nó biết cái chuyện đó. Còn Phật Tổ Thánh Nhân á, là từ định tuệ mà phát nguyện vào đời độ sanh. Cho nên các ngài từ định tuệ thì các ngài ra đời cũng là định tuệ. Còn mình từ là vô minh là một này, nghiệp tập là hai này, ái nhiễm là ba này. Ngài nói tội nghiệp gì đâu á, nó không gì mà có vẻ nhẹ nhàng gì, nó cũng nặng nề à, nặng trịch. Nghiệp tập nặng không? Trời, nghe nó dài à trời. Vô minh là nặng không? Trời, cái cục nó để tôi lùi nó nặng vô kệ luôn. Ái nhiễm nặng không? Trời, cái cục gì đâu mà trừ hoài nó không hết. Nghe tội nghiệp minh gì đâu, bước vô đời cái là không ai dạy là cũng biết rồi. Con nít không ai dạy nó cũng biết. Cho một mình nó ăn cơm á, thì dỗ hoài nó không chịu ăn. Mà kéo cái thằng hàng xóm qua nó dành á, thì bắt đầu nó dành nhau nó ăn. Ai dạy nó? Nó có một cái con gấu bông nhỏ nhỏ, nó đang chơi, bị thằng hàng xóm giật một cái, nó khóc vù lu vù loa. Ba mẹ đi mua cho một con gấu bông to hơn, về nó hết khóc. Tại vì nó có một con khác to hơn con kia. Rồi nó hết khóc, chút xíu nó đang cười thì nó khóc lại. Nó sao vậy con? Nó nếu mà khi này mà con không mất con kia thì bây giờ con được hai con rồi. Ai dạy nó biết vậy? Có một lại muốn có hai, có ba, có bốn lại đòi có năm. Không ai dạy nó biết. Nó đi về nó thấy con ong á, là nó muốn giết. Chứ biết gì, đi chưa có vững. Mà thấy con ong, ông bầu ở miền quê nó tỏ bằng nguồn chân cái để thôi lui vậy này. Muốn giết. Nàm nó một cái rồi chích cho một cái là khóc ré trời lên. Tại muốn giết con ong. Không ai dạy cũng biết. Mình có không? Muốn giết là vì ngọt. Mà bị ong chích, đó là sự nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục. Nhưng con người ta chỉ biết vị ngọt và ham ăn chứ không hề biết sự nguy hiểm. Đó là đứa con nít không ai dạy nó cũng muốn giết con ong. Nó muốn vị ngọt là giết, là sướng, là thích. Mà nó không biết con ong sẽ chích, nó không biết sự nguy hiểm. Chúng ta cũng phải thích vị ngọt ngũ dục mà không biết sự nguy hiểm là phải bị tai nạn. Nó con nít thì nó không có cãi lại mình, nó sợ. Người lớn có không? Nói người lớn mất lòng phải không? Có nhiều việc nó lạ lắm. Học pháp thì khó, tu hành thì trầm trầy trầm trầy. Mà để mà lý luận hơn thua mình rất là giỏi, nó lạ lắm. Không biết sao mà vô trần mà gây lộn nhau là mình thông minh lắm, mà nói hay, trí mà nó siêu. Nhiều lúc mình tấm đắc vậy mình kể lại này chứ. Không biết sao ai dạy rành. Đó là gì? Là câu sanh vô minh. Câu sanh vô minh, tưởng hay ha, hay không? Nghe hay đó chứ. Hay nói hay vậy thôi, không biết hay không? Quý vị suy nghĩ lại ha. Tiếp theo, cùng tìm hiểu. Tham sân si, cái nào có trước? Nếu chúng ta luận quanh thì nó chạy quanh. Trứng có trước hay con gà có trước cũng chạy quanh. Nhưng mà soi lại bản tánh thì chúng ta biết cái nguyên lý của nó. Thực ra khi mà sáng suốt á, thì chẳng có ai ngu mê để mà tham sân làm gì. Khi bất giác á, thì nó tham nó sân, mình không biết. Vì vậy từ si mới có tham và sân. Và khi tham sân thì cái nồng độ của si nó tăng đậm hơn, cái bóng tối của si nó đen hơn. Thì si tức là si mê. Mà cái nguồn gốc của si mê có ra là do vì mê từ tánh, quên từ tánh. Từ đó vô minh có ra thì si nó có. Quý vị nhớ là từ cái chủng tử nghiệp thức của mình là tham sân. Quá khứ mình có tham có sân thì nó có hạt giống nghiệp trong Như Lai Tạng, trong cái khó của mình, trong đầu mình là nó có tham có sân. Thì khi gặp cảnh mà thích hợp thì nó tham, gặp cảnh trái thì nó sân. Bởi vì nó có trong này, nó đem nó so sánh. Cái này hợp với tôi này, tôi muốn này, tôi muốn đem vô. Nó có một cái trong đầu mà cái kia nó ngược với cái trong đầu. Cái này nó ngược là thú ưa này, tôi đẩy nó ra. Thì có cái nguồn hạt giống này trước, nó mới có tham và sân. Nhưng một lần gặp cảnh ưa mình tham, gặp cảnh không ưa mình sân, thì lại thêm một lần nữa khắc đầm cái dấu vết để cho tham sân nó thêm lớn lên. Đây được gọi là chủng tử khởi hiện hành. Cái hạt giống tham sân nó khởi hiện hành khi gặp cảnh. Rồi khi khởi hiện hành gặp cảnh á, thêm một lần nữa thì hiện hành huân chủng tử, thêm một lần nó huân vào sâu đậm và nặng nề hơn. Đồng thời như vậy, đối với ba độc này, nó cứ huân như vậy và nó nằm hẳn ở trong một cái bầu trời u tối của vô minh. Do đó, mỗi lần khởi lên và huân vào như vậy, nó sẽ khiến cho sự si mê này càng sâu đậm hơn. Thì từ đó chúng ta cứ tăng lên cái si, cái tham và cái sân. Mà khi cường độ nó tăng quá thì bắt đầu chúng ta không còn thấy biết đúng đắn là tạo nghiệp, thì bắt đầu phải chịu khổ đau. Ví dụ mình tỉnh táo, mình vẫn biết nếu thấy tiền bạc là đích đến thì đó là quan niệm sai lầm. Mà nếu thấy tiền bạc vật chất là phương tiện để phục vụ cho lý tưởng sống thì lại là quan niệm đúng mức của nó. Thì tiền bạc vốn là phương tiện, nhưng mà do vì mình nhiều đời nhiều lần tham tiền quá, thấy tiền là trên hết, cho nên mình cho rằng là tiền là tất cả. Thì quan niệm đúng hay sai? Nó là phương tiện mà mình cho là tất cả là cứu cánh, tức là nó đó chưa có đúng rồi. Mà không đúng tức là si. Từ si mới sai lầm. Vì đồng tiền mà chúng ta đã tạo nghiệp, quên đạo đức. Mà khi quên đạo đức, quên cả tính người, tạo nghiệp thì tất nhiên dẫn đến đọa lạc và phải khổ đau. Ví dụ như ông thầy đó, ông đi với một cái người đạo hữu. Đạo hữu cũng nói: thưa thầy, sao cái người đó khổ hoài mà họ chưa có giàu được, Thì ông thầy ông nói rằng là cái vị này phước nó còn thiếu, nghiệp nhiều, cho nên nó chưa có cái cơ may để mà khá hơn. Thì ông đầu hùng này ông chưa có tính. Đi đoạn đường thấy cái ông mà khó khăn đi trước đó, đi ngang một cái miếng vàng SGC gì đó nằm trên đường, thì lẽ ra là ông mà nghèo này ông phải mở mắt ra ông thấy để ông lượm. Không biết sao tới đó tự nhiên ông dùi mắt, ông bị con với bảy băng mắt, ông dùi dùi mắt cái tự nhiên ông đi qua. Thì khoảnh khắc đó ông bị nhắm mắt ông đâu thấy, cho nên ông cũng không nhặt được cái miếng vàng đó. Thì ông đạo hữu cũng nói á, bây giờ cái bảo vàng này nó nhiều, cái ông ăn xin đó, cái ông khó khăn đó, thế nào ông tới tới chỗ đó ông lấy đồ à? Thì thầy lấy, thầy bỏ trong cái đống đó, ông tới ông lấy đồ thế nào ông gặp ông đem về là ông xài được. Ông thầy ông nói nếu mà phước chưa có đủ thì cũng là tai nạn thôi. Ông đạo hữu ông tin, ông làm thử. Ông làm thử là ông đem cái bị vàng ông bỏ trong cái chỗ đó. Thì cái ông mà nghèo khó này á, ông tới ông bữa đó ông lấy đồ là ông gặp cái bị vàng này, ông mừng quá ông đem về. Có vàng. Thế là hai anh em chuẩn bị chia nhau. Ông ảnh ông nói á, để ơi, đi ra ngoài mua ít gì về đả nhau ăn uống cho đả nữ đi, rồi mình chia cũng không sao. Lâu nay nghèo đói mà bây giờ có vàng rồi, mình ăn bữa cho nó no nê đi rồi chia. Thế là ông em nghe lời, ông ra ngoài ông đi mua đồ, mua bánh mua trái đem về ăn. Thì ông anh ở nhà là ông âm mưu, ông cầm cái gậy sẵn, chờ ông em bước qua cửa là ông quất mấy gậy, bánh là văng tung tóe và ông em chết để ông lấy vàng một mình. Thì khi ông em chết rồi đó, thì ông anh ông mới nói ôi giờ vàng của tôi rồi, thế là tôi ăn bánh nó nế rồi tôi tiêu xài. Ông ăn bánh thì gặp cái bánh của ông em cớ mưu là bơm thuốc độc vào cho ông anh mình ăn bánh chết để mà lấy vàng. Cuối cùng ai lấy vàng? Vàng còn nằm đó mà hai ông chết cả hai. Do gì? Do gì? Tham. Vì sao vậy? Vì thấy vàng là trên hết. Vàng trên hết là thông minh hay không thông minh? Không thông minh là si đó. Là si đó. Rồi khi mà đánh chết rồi có uất hận không? Có, là sân đó. Cái sân này mới ghê chứ. Hận mà sân nó dễ sợ lắm. Từ đó chúng ta thấy, nếu ban đầu si cho rằng vật chất là cứu cánh, trong khi đó là phương tiện mà cho là cứu cánh, tức là đã sai lập si. Thì tham nó có ra là bằng mọi giá để có vật chất là tối tôn trên hết. Bắt nguồn từ si mà tham á. Cho nên cái si nó xúi mình làm mọi thứ mà quên cả tình người, đạo đức. Kết quả là gì? Là bị tai nạn lẫn nhau. Có sân không? Uất hận vô cùng. Mới thấy si mê không phải chỉ có ngủ mê, mà ngay khi mở mắt nhưng không thấy. Vì sao? Vì chúng ta chưa mở sáng con mắt trí tuệ chân thật nơi tâm tánh của mình. Nếu quý vị mới đến học đạo thì được đọc kinh, đọc luận của Phật Tổ, được nghe lời chư vị thiền hữu trí thức dạy, chúng ta mở con mắt trí tuệ nhờ vào Phật Tổ và thiền trí thức. Và tu lâu, quý vị trở lại tánh mình sáng ra, thì trí tuệ đó nó phát huy nhờ vào cái tâm tánh chính mình. Mới trừ được cái si thì dừng được tham và sân. Cái điều này nó vừa hay, nó vừa thấm thía. Nhưng mà nếu quý vị nào mà muốn vượt ra, thấy nó lý thú, vì mình thấy rõ được cái cách để vượt qua, biết rõ nó rồi, bây giờ tìm cách vượt qua. Cho nên bước một, quý vị đã khái quát nhận diện được tham sân si, và có bước hai, đó là trừ dẹp tham sân si. Đầu tiên là khái quát về cái việc đoạn trừ tất cả vô minh. Nói về vô minh, căn bản có hai phần để mà chúng ta đoạn trừ. Đó là có một phần nhẹ thì chỉ cần thấy đạo là hết, mà có phần nặng, phần gốc rễ thì phải tu tập chứng ngộ mới hết. Cho nên cái từ chuyên môn của căn bản hai phần này đó là kiến đạo sở đoàn hoặc và tu đạo sở đoàn hoặc. Một phần là thấy đạo thì nó hết, một phần là phải tu tập chứng ngộ nó mới hết. Thứ nhất, kiến đạo sở đoàn hoặc là những cái loài vô minh chi mạc canh nhánh, những cái loài tham sân si nó bớt, nó càng cực ở bên ngoài đó. Thì khi chúng ta đọc sách, nghe pháp, sáng ra, thông hiểu đạo lý, gọi là giải ngộ đó, ra những cái chứng lý Phật tổ chỉ dạy, thì những cái phần nhẹ đó nó tự mất, nó tự đoạn trừ. Và cũng có thể nó đoạn dần dần. Cao sâu hơn, khi hành giả bừng ngộ đại ngộ thì tất cả từ nó vắng bạc, không còn dấu vết. Cho nên khi ngộ mà nó vĩnh viễn hết á, cái này mới là chi mạc vô minh thôi. Còn lại cái phần xấu á, là phải biết bảo nhầm đạt đến triệt ngộ, không còn gì để ngộ, và đạt chứng ngộ, nó mới chịu yên, nó mới chịu hết. Phần thứ hai là tu đạo sở đoạn hoặc, tức là đối với căn bản vô minh tham sân si thì chúng ta phải có công phu mới đoạn được. Cụ thể, khi mà bừng ngộ đại ngộ thì khoảnh khắc ấy, chốc lát ấy, tạm thời nó sạch và tâm đó đồng với tâm thể chư Phật. Nhưng mà cái phần nhỏ nhiệm vi tế nó vẫn còn ngủ ngầm. Cho nên hành giả sau đó phải khéo bảo nhầm công phu thì mới trừ được. Phải theo thời gian, phải bảo nhầm công phu thì nó mới trừ sạch. Cho nên gọi là tu đạo sở đoạn hoặc. Đây là sự thật. Ai muốn cải cũng không được. Vì sao? Vì khoảnh khắc đại ngộ nó có sạch thật, đồng tâm thể chư Phật thật. Nắng là nóng, mưa là ướt, nước đá là lạnh, thật. Nhưng chưa thành Phật thì cái vi tế của tham sân si chưa hết là thật. Thành Phật phải đạt từ nhân tới quả, ngộ đạo và viên mãn, có diệu dụng như Phật. Mà hôm nay chúng ta đại ngộ, triệt ngộ, chứng ngộ mà chưa có tròn như Phật thì phải còn vi tế, đó là sự thật. Cho nên ai nói rằng là đại ngộ vẫn còn tham sân si, còn mà khoảnh khắc đó nó không, nó có thể duy trì một tháng vài tháng là tùy theo công năng của mỗi người. Mà hết chưa? Nếu ai nói rằng tu đại ngộ tu sạch rồi, đừng có nói xạo. Vì sao? Thành Phật mới hết. Hiện nay thành chưa? Chưa. Mới đồng với tâm thể chư Phật mới là Phật nhẫn thôi. Thấy thật, tu thật mới có kết quả thật, có lợi ích thật. Còn thấy sai, tự lừa dối mình thì khổ đau nghiệp mình phải tự gánh lấy. Cho nên khi chúng ta biết được hai cái vế này, chúng ta sẽ nhận diện và biết cách công phu. Thứ hai, nói rộng về công phu thì có hai trình độ khác nhau. Một là theo giáo có thứ lớp thì phải trừ dẹp dần dần, từ từ mới hết vô minh, rồi trí tuệ mới phát huy, mới hiện tiền. Còn nếu mà theo kinh nghiệm của Thiền Tông thì không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta nghe coi hiện nay chúng ta đang tu theo kinh nghiệm Thiền Tông hay là theo giáo. Nhiều lúc mình học không có thông, cho nên cái miệng thì nói thiền thường thừa, mà hành á thì lại là đi chập chững theo cách khác, theo giáo. Chúng ta phải coi lại, nói và làm phải giống nhau. Cho nhiều lúc mình nói mà mình không biết mình đang nói cái gì. Dùng nít mới lớn, nó đi lấp chồi lấp lá, nó chưa biết đếm. Nó thầy ơi, con cần có cái điện thoại, thầy nhớ số của con là 0039390000. Vừa sau nó nói thầy ơi, con cần cái điện thoại, thầy nhớ số của con là 0031396001. Nó nói cái gì vậy? Tại nó chẳng biết cái số là số mấy. Nó ưa nói, nó chẳng biết số mấy. Chúng ta coi chừng cũng vậy. Tôi tu thiền thường thưa, từ thật như chi chừng nào, tôi ngồi tôi quán chiếu nó, tôi thấy nó bớt lần. Là gì? Nói tu thiền thường thưa mà lại có tướng dụng công, nhầm trên tướng mà tạo tác, là chẳng khác gì cái đứa bé. Thầy ơi, con sai số điện thoại 0030939000. Vậy sao? Thầy ơi, số của con 0031369000001. Sao vậy? Là nó không biết nói gì. Quá trình chúng ta bị cái đó. Cho nên á, cái tiêu trừ tham sân si của chúng ta theo kinh nghiệm Thiền Tông là gì? Nó từ si mà có. Nếu si không, tức là thắp sáng trí tuệ, thì tham sân sẽ không. suy từ đâu là quên tự tánh. Cho nên chúng ta sẽ có kinh nghiệm thắng đó mà công phu bằng cách nếu suy mà có thì ngay suy mà trị. Suy từ đâu có? Từ quên tự tánh, thì ngay chỗ quên tự tánh mà trị. Thì ngay quên tự tánh chúng ta không quên trở lại thì suy sạch tham sân từ mất lực hút, mất sự chi phối. Đây là một cái nhìn có kinh nghiệm trong công phu. Vì vậy giấy trước đó quên tự tánh liền mê thì có vô minh, mà vô minh có thì tham sân si nó có ra. Ngay giấy trước thì nó vậy, nhưng mà tức tắc sau giác sang là tánh mình, vô minh vắng bạc thì trí tuệ chân thực hiện tiền. Cái bạc và hiện này á, nó không có trước sau, nó không có khoảng không gian thời gian, nó không có một sát na để chúng ta thấy cái nào trước nào sau. Bạc sáng, sáng bạc, không có trước sau, nó độc đáo vậy. Thế cái việc này nó giống như là nhắm mắt và mở mắt, nhắm mắt mở mắt vậy thôi. Khi mà si á, nó giống như là mình quên nhắm mắt, cái mình sân tham trở lại tánh mình, chỉ mở mắt tất cả mọi thứ hết vậy thôi, không có gian cách, không có khoảng cách nào cả. Đó là kinh nghiệm công phu của nhà thiền. Cho nên ở đây chúng ta có một thứ ba là bàn sâu về cái kinh nghiệm này, đó là trừ dẹp tham sân si một cách thẳng tắc, có hiệu nghiệm nhất, kết quả nhất bằng cách nào. Ví dụ trong một cái ngôi nhà tối, ban đêm đóng cửa lại, tôi om tôi mò để nghịch, mình có thể dùng gậy gộc để mà đánh đuổi bóng tối không? Không. Dùng súng ống lựu đạn nổ bóng tối có hết không? Không. Nó vẫn đến nghịch. Vậy làm gì? Làm gì? Không làm gì trên bóng tối, tức là không trụ sắc sanh tâm, không can thiệp trên tướng bóng tối, mà hãy mở đèn lên thì bóng tối từ hết. Vậy bây giờ bóng tối đi đâu? Bóng tối không thật thì làm gì có chỗ đi về? Khi chưa mở đèn thấy nó có, nhưng sờ thì không. Giờ quý vị đưa tay nắm bóng tối qua thì nó có gì không? Có cảm nhận gì không? Không có gì cả. Thấy là có mà sờ thì không. Mở đèn rồi thì bóng tối từ mất mà không có chỗ nó trốn ở đâu cả. Từ đó để biết rằng bóng tối không thật. Thì bóng tối này là ví dụ cho tham sân si, và bóng đèn chỉ cho trí tuệ vô sư nơi chính mình. Khi tham sân có thì nó có tác dụng, nhưng mà nhìn lại nó không có tướng gì. Đấy là khi mê thì có bóng tối, mà sờ thì không có gì. Lúc trở lại tánh mình là bật đèn lên thì tham sân vắng lặng hết mà chẳng biết đi về đâu. Đó là mở đèn thì bóng tối hết mà không biết đi về đâu, nó không có chỗ đi về. Cùng vậy, sáng là tánh mình, tham sân hết mà không chỗ đi về, mới biết khi tham sân khởi nó không thật. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói với nó rằng nó không thật, thì nó sẽ giảm cái cường độ chi phối xuống. Chứ còn mình cứ nói ồ tham sân tôi bắt đầu trì nó đây, là bắt đầu nó thật. Chúng ta làm như vậy là nó sẽ có giá trị với mình, là mình là một phía và nó là một phía, hai bên đấu nhau và mình là người thua trận. Thì qua đó quý vị đã nắm được công phu mở đèn thì bóng tối từ hết, đơn giản không? Tương tự, sáng lại tánh mình thì tham sân si từ vắng bóng, không phải là dẹp trừ. Bởi vì dẹp trừ là quấn lộn với nó, mà khi mình mệt rồi ấy, thì thường nó chiến thắng. Thì cái việc làm này á là không phải chờ có ba độc chúng ta mới soi chiếu và tỉnh lại, mà phải luôn luôn sẵn sàng một sức giác sáng liên tục thì mới có lực. Như vậy có mỏi không? Có mỏi không? Giác sáng có làm gì đâu mỏi. Nếu ai thấy mỏi á, là sai rồi. Giác sáng là một cách nói, cái biết là một cách nói, tánh biết là một cách nói để chỉ thôi. Còn khi ứng dụng á là phải vượt qua lời này mà sáng lại đến mình bằng cách không gì cả, buông thư, sáng ngời, thênh thang, không mê từ nó sáng, vui nhẹ, rất là bình thường. Khi nào cũng vậy thì nó sẽ tăng cái lực lên. Và hàng ngày chúng ta luôn luôn như vậy, tức là luôn sống ngay cái từ tánh giác sáng để sinh hoạt, để rửa mặt, để quét nhà, để nấu cơm, vân vân. Và khi giải quyết Phật sự cũng dám trực tâm giác sáng, phải xem cái chân tâm là tôn quý trên hết, phải thấy rõ cái công việc nó lớn lao tới ngần nào đi nữa thì nó cũng chỉ có được một cái giá trị trong cõi người này mà thôi. Chúng ta chết thì để lại trần gian, nó không có lớn, chỉ có cái chân tâm này mà tôn quý. Không để cho cái tâm bị mê, không để cho phàm tình nó dẫn lối, để rồi từ đó nó trói buộc, nó bắt chúng ta phải chiều uống theo cái phàm tình. Tôi muốn như thế và tôi si, cho nên tôi phải làm mọi cái thủ thuật để nó theo ý tôi, là tăng thêm cái si để mà nó tham hợp với cái mong muốn của mình. Rồi thì thủ thuật nó có nhiều xáo trộn, chúng ta lại sân, rối rắm, để rồi chúng ta không thể nào thực tâm. Mà trong khi đó, trong kinh luận Phật Tổ dạy, trực tâm là đạo trang, mà tâm mình thì không thể trực tâm được. Chúng ta đang bị rối rắm trong tham sân, mà nó nằm một cục ở trong cái bầu trời si mê đó, thì tội nghiệp cho mình. Nếu sống như vậy, dù cho công việc nó có thành tựu đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là tạo tác sanh diệt trong cái mê mờ không sáng, thì nó không có giá trị giác ngộ giải thoát. Thì phần thiệt thòi là của mình, chứ không phải ở đâu cả. Thấy rõ như vậy để chúng ta tỉnh táo tu cho có kết quả. Khi chúng ta giác sang như vậy thì trong đó vô tác, vô tướng, sáng ngời, nó sẽ khế với tự tánh. Chính vì khế tự tánh cho nên mới có lúc tánh này bừng ngộ, thì ngộ đạo, bảo nhầm, đạt đến chứng đạo, thì tất cả tham sân si tự nó trừ sạch, và cứ thế tu hành thành Phật thì nó hết, chứ không có lo gì, không có nốn cái gì. Ngài Huyền Có ngài nói rằng đó, cúc được tính ta nên buộc thực, ngài chỉ non nước cảnh đường xa. Biết tánh mình là Phật, diệu lực hiện tiền, vui kệ số chi mà sợ sệt, mà trông mong thành Phật, vui kệ số chi, vui quá xá, nó có gì đâu mà lo lắng nữa. Thì cứ thế mà mãi vui với tự tánh, tại trong đó nó không có động, nó không có si, nó không có tham, không có sân, không có khổ, cứ thế mà vui đi, thành Phật nó hết, lo gì. Cho nên khi biết được tánh mình là Phật thật, hãy sống bằng nó, thì cuộc sanh tử này có dài bao nhiêu không bằng thua, không có ngăn ngại. Cho nên ngài nói ngài chỉ non nước cạnh đường xa. Vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ cái cách dùng công một cách có biện pháp như vậy, tự tin an tâm để tu tập. Đây cũng chính là câu trả lời cho cái chỗ khi nãy tôi nói rằng là thầy bây giờ sao, tôi nói chút nữa nói, bây giờ nói rồi đó. Phải phương pháp này mới trị được tham sân si. Phương pháp gì vậy? Không làm gì sáng ngời vui vô kể, thì sáng ngời là trừ si, vui vô kể thì làm sao mà sân. Tất cả vượt thoát thì tất cả mọi thứ trần đời nó không còn sức chi phối, lấy gì mà tham cho nổi. Có cái gì trong đời này đổi được cái thứ đó đâu mà tham. Cái tâm mình nó sáng ngời, nó vui vô kể như thế mà, nó vui ngập tràn lạc an, nó an lạc nhiều thương như thế, có gì đổi được đâu mà nói rằng chúng ta tham. Nó không chi phối được mình làm sao sân. Nó sáng ngời như thế thì si ở đâu mà có. Chúng ta cần nắm vững như thế, thì dù rằng mình chưa sạch ba độc, bây giờ nó đang sạch chút xíu, gặp cái cảnh quá mức nó gần gần tí, trở lại tánh mình nó tự mất tiêu bình thường. Chỉ cần trở lại tánh mình mất tiêu thì chúng ta đã biết được cái cách dùng có một cách rõ ràng, thấy có kết quả rõ ràng là sao? Tôi càng tu hay tôi càng tươi rói cái mặt sân ngời thì biết rằng là tham sân nó nhẹ. Khi có tham sân tôi nhìn cái tự nhiên trở lại tánh tôi, tự nhiên nó tiêu hết trơn, nó nhẹ nhàng. Có kết quả không? Có. Có cách không? Có. Cách nào trở lại tánh mình, đừng can thiệp tham sân si? Có biện pháp, có cách thức, có phương pháp và có kết quả, thì chúng ta tự tin tu tập sẽ tiến bộ thôi. Còn ai tu mà không có khéo tu, nhìn cái mặt dễ biết lắm. Bây giờ soi nhìn cái mặt này, cái mặt nào mà hay rắc rối, hay cấu có, hay sân si, nó tôi đen à, hang mắt chập bập xuống, cái miệng nó vào xuống, cái lỗ mũi nó sập ra, cái hai má nó xề nó xuống, ta nó quặp, nhìn xuống nó cả một bầu trời đen, nó giống mặt quỷ gần hiền ra vậy đó. Sao vậy? Vì ánh sáng hào quang nó bị tắt rồi. Vì sao vậy? Vì tham sân si nhiều quá. Rồi sao? Hiền tướng của tạo nghiệp. Chứng minh vào đâu nói? Phật nói, một vị chư thiên cõi trời, một vị thiên ở trên trời, khi hết phước sắp đọa, nó sẽ hiền năm tướng suy, nào là hoa trên đầu héo, nào là ra mồ hôi vân vân. Trong đó nó có một cái tướng là ánh sáng nó lu mờ dần. Thì cái ánh sáng của chư thiên á, nó sáng rực, nó lu mờ dễ thấy. Còn người mình cũng có ánh sáng mà nó ít hơn. Ánh sáng ở đâu? Nó bữa nay tu hành sao mà thấy phát hào quang vậy, thấy hào tướng vậy. Không biết huynh tu sao mà hôm nay thấy sáng làng vậy, mặt mày sáng ngời à. Đó là ánh sáng. Mà khi mình tu mà thấy ánh sáng mà nó tắt rồi đó, nắng tắt chiều rơi rồi đó, là nguy hiểm rồi đó. Là sao? Là bắt đầu trong này nó bị thiếu, nó tổn, cho nên ngoài nó đen. Ánh sáng nó lu là sao? Bắt đầu đỏ. Cho nên quý vị muốn phát hào quang á, muốn sáng á, muốn đừng có lu mờ, đừng có bị đỏ, phải làm sao? Phải tu tâm mình cho ngay chánh. Một, sáng tánh mình. Hai, nghĩ tích cực. Ba, làm các thiện pháp. Thầy huynh đệ sai, thay vì mới nổi vào mà nói sao vậy, giống như mình cười lồn với huynh đệ đó, đó là lâu ngày cái mặt mình nó sẽ u tối. Còn nếu thấy huynh đệ nó bị sai thì huynh đệ nhau mà cung tú nhau mà, mình ở trong cái biển sanh tử có sung sướng gì đâu, nó khổ đau muốn chết mới tu đây nè. Thế bây giờ mình từ bi, từ từ có gì mình giúp nhau. Thì như thế thì mình không có làm khó khăn, không gây nhau, thì ánh sáng nó phát ra. Còn ăn rồi mình không có một cái phương án gì sáng, mà cứ là nó giống như một cái bầu trời u ám, mà người mình nó giống con nhím đùng, nó xù lông ra, mà sư tử đùng vô là cũng bị xấu mò nữa. Thì chúng ta ánh sáng nó phải luôn mở. Cho nên quý vị muốn biết rằng mình đang tu tiến hay không á, thì nhiều thì xả thiền ra. Cái mặt mình có phát quang không, hay là nó chịu điếu, nó mệt đi cả thịt, muốn về đỡ nằm một cái xuống ngủ khâu cho rồi. Đó là ánh sáng nó tắt. Còn mà kết quả là ngủ dày á, có cái mặt mình á, mũi mắt rồi má rồi miệng rồi nó sáng rồi. Ngủ dày mà thấy tươi rói sáng ngời, biết là phước mình nhiều, trí mình sáng là tu tiến đó. Là nó đã đi lên, nó không có đòi. Ngủ dậy 3 giờ kèn thức chúng dậy. Phù mặt. Con mắt nó chụp bụp ra, cái miệng nó phù ra, hai cái má nó xè xuống. Ngủ đeo đi. Là biết là tối rồi đó, là đòa đó. Cái đó là cái hiệu ứng kiểm tra đó. Cái này phải nói đùa, cái này là kiểm tra coi thì mình đang tu tiến hay tu đòa. Nó hay lắm. Nhớ à, một là xà thiền, hai là ngủ dậy. Nha. Ngủ dậy ngủ quán này mà nó sáng là biết tốt đó. Ngủ dậy ngủ quán này mà nó tối là biết nguy rồi đó, sửa lại. Thì đây ngang qua đây tôi chỉ quý vị một cái kinh nghiệm để cho cái tâm mình nó mạnh, nó sáng, để không có bị cái chuyện tham sân si sanh tử nó hành hạ mình. Nó đơn giản lắm. Một, đời này nó vốn là huyện rồi, đừng quan trọng nó mà nó vật mình, tội nghiệp mình. Thì mình sống một cách thế này này: sáng lại tánh mình thơ thới, sáng rồng thênh thang vô bờ mé, vui nhẹ trong lòng, đầu óc luôn là tích cực mạnh mẽ lạc quan tiến tới phía trước, khẳng khái như thế. Bước hai, việc gì cần làm hãy nghiêm túc mạnh mẽ. Có thử nên làm gì? 1, 2, 3, 4. Khi đã xong, vứt nó qua, đừng có để trong đầu lo lắng. Lo lắng là nó đánh sập mình. Và từ cái tấm lòng sáng, lạc quan tích cực, tự tin, cộng với những gì chúng ta có thể lường trước rồi, và vào trận gặp việc, nó xảy ra đến đâu, xử lý đến đó, không ngăn ngại, không sợ, thì chúng ta sẽ tự tin, sáng lạng, mạnh mẽ. Thì chắc chắn quý vị ngủ dậy là cái mặt nó sáng ngời, ngủ quán sáng, xà thiền, sáng ngời, bảo đảm quý vị đi lên. Còn ngược lại á, chúng ta cứ mù mờ không rõ ràng thì nó đi xuống. Phải có cái kinh nghiệm như vậy thì cái việc tu hành mình nó mới rõ ràng được. Chứ còn cứ nói tu chung chung chung, nói tôi om thì thất bại. Như vậy, có những gì quý vị vừa nghe, chúng ta có một cái kinh nghiệm là phải từ cái chân tâm để tiêu dung, không thể khác được. Tức là chúng ta hằng sống bằng cái chân tâm vô tướng thì mới tiêu dung được tham sân si một cách triệt để và thực sự, không bị vướng víu. Ngoài ra không còn pháp nào khác. Điển hình, nếu quý vị rời chân tâm, không quan tâm chân tâm, chỉ sống bình thường, thì nếu mà chúng ta sống ứng xử khéo léo tế nhị, thì khi làm như vậy, khi cân nhắc này, ứng xử một cách khéo léo tế nhị trong hành sự, trong lời nói, thì trong ví tế tâm mình á, nó sẽ có một cái tham muốn, là muốn làm vừa lòng người khác để có lời cho mình như mình mong muốn, mà không có bị tổn thương tới người khác, dù chính đáng dù tốt, nhưng mà trong vi tế nó có lòng tham, là có tướng. Có tướng không? Có tướng đấy. Dù tôi nhìn thế này, tôi cười hay nói, tôi ý nhì, tôi làm gì, là có tướng. Cái người thẳng tính họ ghét lắm. Nói thiệt đi, đừng có làm cái kiểu đó. Điều gì là điều không chịu. Thí dụ như có cái vị đó đích thân họ kể tôi nghe nghe, ở ngoài Huế vô Sài Gòn thăm đứa cháu. Sáng đứa cháu đi học, nói con sáng nay con đi học hả con? Dạ con chuẩn bị đi học cái gì. Con đi học ở đâu vậy con? Dạ con đi học ở trường đó cái gì. Con có đi ngang cái gã gì đó, gã Bình Triệu không con? Đứa cháu nó nói, vì muốn nhờ mua vé phải không? Nói thẳng cho rồi làm gì quánh có quá rồi. Muốn mua vé nói thẳng cho rồi làm gì mà dài dòng quá. Người ta biết không? Biết. Vì sao vậy? Có tướng. Có tướng. Tướng gì? Mưu cầu trong đó. Cho nên quý vị nhớ là chúng ta có khéo kiệu gì, nhưng mà nó có cái tướng của tham mưu cầu thì nó có tướng, thì không thể qua mặt người khác. Do đó lâu ngày mọi người sẽ biết lộ trường tri mạ lực, cư cừu thức nhân tâm. Đường dài thì biết người hay, mà ở lâu thì biết lòng người phải chăng. Họ biết à? Họ sẽ biết mình không thật với nhau. Nó có cái gì đó khéo dùng thủ thuật thì nó sẽ không ổn. Còn nếu thẳng tính, có người hỏi tôi nói thế này, hình như bản tính của cái người miền con nó sao nó thẳng lắm, thẳng tính thì nó tốt, người thật thà, nhưng mà nó tăng cái cường độ lên thì nó thành nóng nảy là sân, thì dễ làm tổn thương người khác, và mình cũng ẩn hận thì cũng không ổn. Vì sao vậy? Vì cả hai đều có tướng, tướng của vi tế tham cầu, tướng của nội sân không biết. Cho nên ứng xử theo cách nào nó cũng thấy lòng mình nó bất ổn vì có tướng. Do quên chân tâm, có tướng thì làm gì nó cũng không ổn. Thậm chí nhiều lúc mình làm tốt hết sức rồi đó, mà sau đó về suy nghĩ, ồ chết rồi, lúc này mình nói sao, mình làm sao có ổn không ta, vì sao không biết người ta nghĩ gì ta. Nó rồn trong bụng mình, nó mệt lắm, nó hành hạ mình. Ngược lại, nếu quý vị trở lại chân tâm vô tướng thì tâm mình chân thật nhưng không thô, ứng sự nhẹ nhàng tế diệu nhưng không phải khéo léo giả dối, chỉ là đối diện ràng người và tốt bụng hết lòng rồi thôi, còn lại ai nghĩ gì cũng được. Ngay khi đối diện lặng sáng tốt bụng hết lòng tế diệu đúng oai nghi rồi thôi, ai nghĩ gì cũng được. Đi về rồi thôi, quay lưng rồi thôi, muốn nghĩ gì đó nghĩ. Nếu sống như vậy thì tất cả đều ổn, do trí tuệ định lực và diệu lực của chân tâm nó từ biết cách ứng xử cho vừa vặn hợp lý rồi thì nó ổn và nó không bị chi phối bởi mọi duyên bên ngoài. Cho nên quý thầy nói rằng là rời chân tâm thì sẽ bất ổn, làm kiểu gì cũng bất ổn. Mà trong chân tâm á, thì tự nó dạy cho mình làm cái cách ổn nhất, và chính nó từ cân bằng, nó tự bình ổn cho chính mình. Bước thứ tư là tu hành có trừ dẹp tham sân si hay không? Khả năng một là tu hành không phải để trừ dẹp tham sân si. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nói là tôi tu hành là tôi phải trừ dẹp, tôi tấn công anh, đó là nhầm nó để đánh lộn với nó, cái đấu tu gì đâu. Nếu nói tu hành là để dẹp tham sân si đó thì đã tào tác rồi, không phải tu. Cho nên tu hành không phải dẹp tham sân si, bởi vì dẹp trừ là đã tào tác, là rơi vào sanh diệt loạn động, không thể trừ được. Có khi vì mình quá tích cực trong cái việc trừ dẹp đó khiến cho mình đè nén chính mình, thì ba độc tham sân si nó càng mạnh thêm. Có những việc cánh chừng vọng tưởng, cánh chừng tham sân si để tu, tu hồi tự nhiên nó bực, tự mình bực à? Biết vì sao? Tại mình cắn quá. Mà chúng ta chỉ cần sáng lại tánh mình thì tham sân si tự nó trừ. Do đó kết luận tu hành là để giác sáng, tiến đến ngộ tánh thì tất cả từ viễn thành, chứ không phải tu hành bỏ cha bỏ mẹ đi vô đây để mà lo mà rượt tham sân si mà đánh lộn với nó sẽ loạn động, nó không thành công. Như vậy chúng ta đã có vế thứ nhất là tu hành không phải để trừ dẹp tham sân si, mà để làm gì? Quan tâm đến đâu? Quan tâm đến tánh mình, sáng lại tánh mình thì tham sân si từ nó sạch, mà chúng ta được ngộ tánh thành Phật. Nếu vậy nó ngược lại, tu hành để trừ dẹp tham sân si có được không? Cũng được, mà phải đúng pháp. Đúng sao? Không phải chúng ta nghe nói trừ dẹp tham si là đi trừ liền, đi đánh lộn với nó, không phải. Không phải nghe dẹp là dẹp trừ theo kiểu tào tác, mà phải đúng pháp khế tự tánh như chúng ta vừa nghe ở trên. Là gì? Trừ dẹp cũng được, nhưng mà phải biết cách trừ. Cách nào? Sáng lại tánh mình thì tham sân si vắng bóng. Còn nếu quý vị tu nó chưa có vắng bóng, nó còn yếu á, thì nó sẽ giảm cường độ. Đây là gì? Là trừ dẹp, mà thực sự là không trừ dẹp gì cả, chỉ tạm gọi là dẹp trừ vậy thôi, chứ nó không có động tác, nó không có một cái tạo tác gì trong đó. Khéo như vậy thì việc tu hành sẽ tiến bộ. Đó là những cái phần căn bản quý vị đã nghe qua. Khi học căn bản rồi, chúng ta soi lại sự thật nơi mình để thấy cái công phu rất thật là gì. Chúng ta nghe một cái hoàn cảnh đầy bất trắc của ai đó thì mình liền cảm động, có không? Là có. Tốt mà. Thì ngay khi đó xét kỹ lại nơi tâm mình, lúc này nó có hai chất liệu cơ bản, là lòng tốt, lòng trắc ẩn của một con người nó được hiện ra, và cộng thêm vào đó là sự cảm xúc cảm động. Mà Đức Phật á thì từ bi, bao gồm cả trắc ẩn và lòng tốt, nhưng không động. Phải nhìn thật là vậy. Chúng ta có lý luận gì thì nó là vậy rồi đó. Nghe một câu chuyện đầy bất trắc, chúng ta cảm động. Kiểm tra lại cái tâm lúc này á, thì nó có lòng tốt của lòng trắc ẩn và cộng thêm một cái sự cảm xúc. Còn Đức Phật có từ bi, có lòng tốt, có trắc ẩn nhưng không động. Khi chúng ta đối trước một nghĩa cử cao đẹp thì mình cảm kích. Xét kỹ lúc này, tâm mình lúc này nó cũng có hai chất liệu căn bản, là nó ấn tượng và có một cái sự cảm động cảm xúc. Đức Phật vẫn tán dương cái việc hướng thiện hướng thượng nhưng Ngài không động. Đây là sự thật. Như vậy thì trong chúng ta nó có hai vế này. Cái vế thứ nhất á, là từ bi này, là lòng tốt này, là cảm kích này, là ấn tượng này. Đây là tâm tốt, không có lỗi. Nhưng mà cái vế nó kéo theo, nó kèm theo á, là vế hai á, là có sự cảm động thì nó không khế hợp với tâm Phật. Cho nên lòng mình nó bất ổn, nó không có an lạc như Phật. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Cảm động tức là tâm đã động, mà trong động sẽ có mặt của si. Mà si có thì tham sân từ đó mà dậy khởi. Nếu chúng ta chấp nhận đồng tâm là chấp nhận ba độc. Như vậy có khi mình nói rằng là tôi tu là tôi phải buông bỏ tham sân si. Cái tự nhiên có anh chàng đó, anh thấy cái người đó bị chết đuối, nhảy xuống cứu lên, nói tôi cảm kích quá, tôi xúc động quá. Mình đang nói mà chẳng biết đang nói cái gì. Tôi tu tôi phải bỏ tham sân si, phải làm việc tốt, và tôi thấy anh đó làm việc tốt tôi xúc động quá. Mình đang nói cái gì vậy? Sao bỏ tham sân si mà xúc động là làm sao? Đang nói cái gì vậy? Phải nghiêm túc thấy rõ nếu muốn tu. Còn nếu mà muốn khác thì quyền quý vị nha, quyền quý vị. Thứ hai, có đôi khi chúng ta sẽ có cái sự gọi là từ mâu thuẫn với bản thân mình. Mặc định không nói với ai, nhưng mà ai cũng biết người tu là phải buông bỏ tham sân si. Đó là mặc định. Không ai nói tu mà giữ tham sân si cả. Nhưng cuộc sống thì phải có cảm xúc. Mâu thuẫn không? Cảm xúc là tâm rung động. Mà trong rung động, trong cảm xúc, nó đã có mặt của tâm si. Mà có mặt tâm si thì tham sân sanh khởi. Mà trong khi đó nói tu là phải buông bỏ tham sân si, mà nói cuộc sống là phải có cảm xúc. Mà cảm xúc là nó có tâm động là si, mà si có tham sân có, rồi nói tu là phải bỏ buông bỏ tham sân si. Vậy sao vậy? Nó luồn quánh luồn quánh. Tu sao? Mình đang tạo mâu thuẫn cho mình. Sự thật, Niết Bàn là một từ tâm bất động và an lạc diệu thường. Sanh tử là một bản tâm loạn động bị biến đổi, không còn cội nguồn nó bị loạn động, nó làm cho mình bất ổn và khổ đau. Thì hai trạng thái tâm này, sanh tử và Niết Bàn, nó không cùng tồn tại song song cùng một lúc. Hệ mà bồi hồi bất ổn thì nó không có an lạc diệu thường. Mà khi mà thanh tịnh sáng ngời an lạc vô biên vi diệu á, thì không bất ổn và tối mờ hoặc sân si. Hai tâm sanh tử Niết Bàn nó không cùng tồn tại song song đồng một lúc. Còn nếu Phật tổ dạy sanh tử tức Niết Bàn có nghĩa ngay cõi sanh tử đã sẵn từ tâm từ tánh Niết Bàn, hoặc ngay tâm sanh tử là loạn động, nếu thấu tột nó không thật, nó biến tan trả lại cái nguồn tâm ban đầu, thì ngay đó sẽ nhận được cái từ tánh Niết Bàn. Đây là chỗ Ngài Huyền Giác Ngài nói rằng là vô minh thực tánh tức Phật tánh là vậy. Chứ không có cái việc là hai trạng thái tâm của sanh tử và Niết Bàn đồng thời tồn tại cùng một lúc, không có việc đó. sự thật trong việc tu tập. Chúng ta thấy rằng là con người có lòng trắc ẩn, cuộc sống là không được vô cảm, phải có cảm xúc, thì tâm mình bắt đầu nó có rung và động. Mới đầu nó rung là nó nhẹ, rung dữ quá nó động, nó rung chuyện nó mới động sáo. Và lâu ngày tâm mình cứ gặp cái này, ồ tôi cảm động quá, tôi cảm xúc quá, tôi cảm kích quá, vân vân. Thì chúng ta đã quen động và tạo điều kiện cho cái động đó nó tăng cái cường độ mạnh và sâu. Nó tới 7-8 độ Richter vậy đó. Dư chứng nó lớn đại khái là mấy trăm km gì đó. Thì khi gặp một việc bất trắc không lường trước, bất ngờ, thì chúng ta cảm thấy tâm mình bồn chồn, lo lắng và bất ổn. Lúc này muốn ổn phải làm gì? Phải ngồi thiền. Để làm gì? An định lại, buông hết cảm xúc và sự rung động bên ngoài để tâm mình ổn. Lấy lại ổn, chứ không ổn nó bị stress rồi, nó vô cảm rồi, nó bị căng thẳng rồi, phải gần vô bệnh viện rồi. Thay vì vô cái nhà thương đó nó không tốt lành gì thì bây giờ mình ngồi thiền trước đi, khỏi vô nhà thương. Ngồi thiền. Ngồi thiền buông thư tí, lấy lại cái tư thế ổn quá. Cung dần ngồi thiền hay, trở lại chân tâm, đừng cho tâm động nữa. Thấy nó ổn hẳn ra. Thế rồi mình muốn tu nhiều hơn. Ngài sư ông dạy tu trên mọi hoàn cảnh, thì đối cảnh chân tâm phải hiện tiền. Tức là đối trước mọi hoàn cảnh, tâm mình phải không động mà sáng ngời. Thì giống như là luôn ngồi thiền là tốt. Ban đầu á, thì cuộc sống phải có cảm xúc là động tâm. Rồi bất ổn phải ngồi thiền. Rồi ổn định, rồi tu trên mọi hoàn cảnh, rồi phải không có động nữa. Bây giờ thì cuộc sống phải không được động. Và sống sao đây? Cuộc sống phải có cảm xúc và phải động tâm. Động tâm bất ổn thì ngồi thiền. Ngồi thiền rồi muốn tu trên cảnh là phải chân tâm hiện thì nó không động. Không động rồi nói, ồ cái việc đó tôi phải có cảm xúc, phải có tinh ngưỡng, được vô cảm, nó động tâm. Động tâm lâu nó bất ổn ngồi thiền. Ngồi thiền ổn, tu trên mọi hoàn cảnh, chân tâm hiện tiền là không động. Không động tôi thấy việc đó, tôi cảm kích quá, tôi hâm mộ, tôi ấn tượng, tôi cảm xúc. Tôi cảm xúc tôi khổ đó, tôi ngồi thiền. Tôi ngồi thiền để tôi tu trên cảnh động, tôi phải sống bằng chân tâm không động. Tôi thấy cái cảnh đó tôi cảm động quá, giờ làm sao? Tu sao đấy? Chúng ta đang chạy quanh với cái bụng của mình nằm trống, nó phức tạp lắm. Cuối cùng, đối cảnh phải có cảm xúc. Hay phải tỉnh giác không động? Quý vị nhớ ha, đối cảnh mà có cảm xúc là đồng tâm, là sĩ nó khởi, tham sân nó có, chúng ta rối rắm bất ổn trong lòng mình. Nhưng mà không cảm xúc không có nghĩa là vô cảm. Nếu quý vị trừ cảm xúc đến độ vô cảm thì đấy là Đức Phật gọi là chúng ta đang đi vào con đường đoạn diệt. Mà trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, Đức Phật nói: này Tu Bồ Đề, pháp Như Lai nói không phải là pháp đoạn diệt. Người không đồng tâm không phải vô cảm. Không đồng tâm mà vô cảm, đây là con đường đoạn diệt, không phải Phật pháp. Cho nên chúng ta bị rối ở chỗ á, đồng tâm mới là có cảm xúc, không đồng tâm là vô cảm. Không phải. Không phải không đồng tâm là vô cảm. Không đồng tâm vô cảm là quý vị đã tu sai, bị rơi vào đoạn diệt, là Đức Phật quở. Cho nên nếu không đồng bằng không cảm xúc tức là đã vô cảm. Tu mà vô cảm thì không đúng. Mà người không đồng mà vô cảm tức là tu sai, rơi vào đoạn diệt. Đức Phật nói đó là sai, không đúng. Nếu có cảm xúc thì không vô cảm, nhưng mà đồng tâm thì tâm si nó co ra là bất ổn. Cuối cùng chúng ta phải làm sao? Phải tu như thế nào? Tu sao đây? Giờ đối trước cái cảnh đó, cảm xúc không? Một cái đá sao mà vô cảm? Con người phải có cảm xúc. Cảm xúc thì si nó có, tham sân nó có. Tu phải buông tham sân si. À tôi buông. Cảm xúc không có là si đó. À có si. Buông tham sân si. Tu sao đấy? Chúng ta bị lẩn quẩn. Giờ làm sao? Xét thật kỹ, chúng ta sẽ thấy lòng tốt nó có hai trạng thái: đồng và không đồng. Không nhất thiết bao giờ cảm kích trước một lòng tốt cũng có rung động và si. Không nhất thiết, không cố định. Nếu đồng mà tốt thì cũng là tâm tốt, nhưng mà vì đồng cho nên nó có cái tâm si chen vào thì nó lại hại cho mình và nó bất ổn cho tất cả. Tôi nói đơn giản, đừng có nói chuyện lớn lao buồn rầu gì. Cái chuyện mà mẹ già mà lo cho con thái quá, con nó lớn, nó học giỏi, nó đi du học ở Singapore, ở Mỹ Đốc gì đó, nó mạnh mẽ, nó thông minh, nó giỏi giang hơn mình, con mình già là ló lúi rồi, mà mình quan tâm quá, quá đó con học sao con, ở phòng sao con, có thiện nghi không con, hiện nay mọi người có tốt không con đi xe chỗ nào con nhớ đứng bên ngoài ngay con, lấy máy bay đừng có đứng ngoài cánh gió, nó trúng gió ngay con, làm gì có gió trong đó mà lo. Cái đồng tốt chúng ta nó quá đồng, khiến cho đứa con nó phiền đấy, mẹ ơi cái chuyện đó mẹ đâu có biết đâu mà nói hoài. Đó là gì? Lòng tốt mà bị đồng, cho nên rối rắm cả mẹ và con. Mà hiện nay là hai thế hệ này hay bị xung đột giữa bố mẹ và con cháu là nằm chỗ này. Ngược lại, không đồng mà tốt thì cái tốt này nó lớn vô biên, không ngàn mẹ. Tốt bằng trí tuệ thì nó không có tâm si. Vì tốt mà không đồng, trí tuệ sáng ngời, hợp đạo giác ngộ giải thoát thì tất cả đều ổn, được an lạc diệu thường. Ai mà không tốt với con, nhưng mà trước khi muốn nhắc nó, lấy khí thế trở lại chân tâm. Cái chuyện này nói vui, thật ra quý vị thấy nó kỳ cục phải không? Nhưng mà nói thiệt, trở lại cái tâm sáng, biết rằng dù là con mình đó, nhưng mà sinh ra đời nó đồng nghiệp với mình, cho nên nó có phước đức đấy á. Và nó sống tốt thì nó sẽ tăng phước đức nó lên, thì phước đức làm cho nó ổn, không lo gì. Hiện nay á, nó thông minh, nó có trí tuệ, nó đang phát triển. Còn mình già thì mình sẽ bớt, cho mình không bằng nó đâu. Đời này là đời của nó phải tự lo. Cộng thêm á, mình biết lo rồi, cho nên từ tấm bé mình đã tạo cho nó biết gặp một người già, thay vì mình cho tiền thì mình đưa 10.000 biểu cháu nó đi cho, để nó có cái thói quen là mở rộng lòng với người khác. Mình không tự làm việc đó mà khích lệ cháu cho làm việc tốt và mình khen ngợi. Lớn lên nó cũng sống tốt như vậy. Từ nhỏ tới lớn nó tốt như vậy, nó có nền tảng như vậy thì không cớ gì mà lo lắng. Thế là bằng cái tâm thái tự tin, có trí tuệ sáng biết rõ ràng, không đồng, đi đến gần bên đứa con nhẹ nhàng và tịnh tại bình thường. Trong cái nét chân quê đó, đứa con nó tự cảm nhận được. Chúng ta hãy nói những điều còn lại cần nói. Vậy tấm tốt không đồng, nó ồn cho cả mẹ và con. Đó là ví dụ nhỏ nhỏ trong nhà, chứ những việc khác quý vị cũng phải dùng như vậy. Cho nên kết luận lại, không nhất thiết phải đồng tâm mới có sự cảm thông chia sẻ. Và chúng ta cần phải phát huy cái tấm tốt mà không có tâm đồng của si, để rồi tham sân nó có. Bằng cách tốt nhưng không đồng sẽ đúng đạo và tu tiên. Một cách thực tiễn, đối trước các sinh hoạt vận hành cuộc sống, nếu chúng ta chấp nhận đồng thì biết rằng mình đang sống theo phàm tình. Mà sống theo phàm tình thì phải khổ đau thôi. Nếu đối trước mọi sinh hoạt mà chúng ta tỉnh sáng, như nãy giờ chúng ta nghe rồi đó, thì đó là mình đã sống bằng Phật trí nơi chính mình. Thì chính Phật trí đó mới giúp chúng ta vượt thoát các cái khổ lớn trong sanh tử. Chúng ta phải công tâm, phải sáng suốt để nhìn nhận vào sự thật, để mà khéo chuyển hóa và tiêu dung tham sân si, thì công phu nó mới đắc lực, thấy rõ tiến bộ và chúng ta mới hết khổ. Do đó muốn ngăn ngừa ba độc thì phải ngay cái chỗ đồng hoặc không đồng để kiểm điểm và công phu thì mới kịp. Chứ còn để nó dày đã cả đám rồi thì chúng ta mệt lắm. Khi tiếp xúc mà vừa thấy đồng là biết rồi, đây là cơ hội cho anh si nhảy vô này. Mà si anh nhảy vô thế nào anh cũng rụ tham sân giấy khởi này là chết. Cho nên chúng ta không phải chờ đợi tới tham sân si khởi mới trừ, mà hãy ngay chỗ đang động hoặc không động để kiểm điểm. Vừa động thì trở lại tánh mình ngay, đừng để động. Thì chúng ta đón đầu nó, chắc chắn quý vị sẽ buông bỏ tham sân si thành công. Còn nếu đối diện á thì thắng lần là thua hai ba lần, không chắc chắn. Nói rộng hơn một tí nữa, tôi đã từng nghe có những cái quan điểm quý vị cho rằng ở những cái vùng địa phương mà người dân hiền hòa, thiếu tham sân si, thì vùng đó thường là lạc hậu và không có giàu có. Quý vị nghĩ sao? Tôi nghe vậy, tôi kể vậy đó. Tức là phải có tham vọng để phấn đấu. Rồi từ đó nó có cái hào khí, cái động lực giống như là sân vậy đó, hừng hực lên đó, quyết chí làm. Rồi làm một cách ngông cuồng như si vậy đó, thì mới phát triển, mới văn minh, mới giàu có. Nhưng mà khi vật chất giàu có thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với cái tai nạn từ tham sân si mà có ra. Là gì? Là vật chất phát triển mà đạo đức không theo kịp, thì phải chấp nhận những cái tai họa kéo theo. Hiện nay quý vị thấy vấn nạn, tệ nạn đó là phải chấp nhận. Cho nên lấy cái ham muốn, cái tham vọng làm động lực, và làm hừng hực như là sân, ngông cuồng như si, chúng ta chỉ được một sự phát triển, rồi sau đó phải chịu cái tai họa kéo theo của tham sân si, rồi nó phải đi xuống. Chẳng có cái chu kỳ của nó kéo dài khoảng 10 năm, nó làm cho mình lòa mắt thôi. Cho nếu quý vị nhắm mắt lại nhìn cái vận hành chu kỳ trong 30 năm, quý vị dễ thấy đó. Nếu chúng ta không có bình tĩnh, không có trí tuệ dựng đường để đạo đức theo kịp, mà phát triển theo cái cách gọi là tham sân si đó, bảo đảm quý vị, nó dễ thấy lắm. Mới đầu khó khăn, chúng ta hừng hực lên, quyết thiệt nhiều, giống như rít hết hơi, chạy lên đỉnh. Tới lên đỉnh cái là bắt đầu thoải mái, bắt đầu thụ hưởng. Thì sao? Những cái tệ nạn khác nó có, thì nó sẽ biến cho cái việc mà suy sụp nó xuống. Quý vị để ý, chu kỳ khoảng 30 hoặc 50 năm là nó chạy rõ ràng lắm. Chẳng có mình không sống được 200 năm để mà thấy thôi. Chứ còn nếu mình nhìn kỹ nó dễ thấy lắm. Thì cách này á, cái cách giàu để rồi mà phải chịu một cái gì sau đó thì chúng ta không muốn. Giống kiểu mà tôi cho ăn thiệt nó rồi sau đó tôi bắn chết thì mình không ăn. Thêm một vấn đề nữa, nếu quý vị cho rằng là phải tham sân si mới có thể là phát triển văn minh và giàu có, vậy thì đời Trần, những vị vua đời Trần đều là những ông vua ngộ đạo, là những vị thiền sứ hoặc xuất gia hoặc cư sĩ tại gia, là sống bằng thiền rất là đầm, được sống bằng đạo rất là thoát, không tham sân si, nhưng lại khiến cho một đất nước Đại Việt hùng cường thịnh vượng. Thì sao? Khiến cho một đất nước Đại Việt hùng cường thịnh vượng cho tới bây giờ mà những điều của thời Trần nhân loại vẫn còn nghiêng mình để học hỏi cơ mà. Đâu có dùng tham sân si đâu. Tôi nói thiệt quý vị, nếu gặp việc mà ông Phật, ông Tổ, ông Chỉ Lộ thì giờ mình cũng không có lầy, không tu theo đâu. Đây là giá trị của đạo, của thiền. Nếu quý vị sống ngoài thế gian, quý vị muốn phấn đấu bằng cái gì đó, quyền quý vị. Muốn tham sân si để giàu là quyền quý vị, không ai ép. Còn nhắc lại, giới hạn phàm trù giá trị vấn đề chúng ta học hôm nay là vì quý vị đó gợi tới và yêu cầu phải học ngang cái phạm vi, là phải bỏ tham sân si, không được theo. Còn muốn theo á thì không phải phạm vi bài hôm nay. Vào đầu bài mới là giới hạn vấn đề rồi. Thì quay lại, người hiền mà không có dụng khí và trí tuệ thì đó là do thiếu khả năng mà bị hiền. Đây không phải là phạm trù của đạo lý. Đạo lý là gì? Chư Tổ nói, con rắn độc một khi nó không cắn người ta được gọi là hiền. Chứ không phải con rắn hiền nó không biết cắn vì nó bị cột mọ rồi mới gọi là hiền. Chúng ta có đủ hào khí nhưng mà chúng ta không tham sân si, đó là hiền. Người tích cực, có nhiệt huyết, có động lực phấn đấu,
để làm thành cái diệu hành Phật đạo nơi chính mình. Nhưng tịnh tài có trí tuệ, không tham sân si, sẽ phát huy tốt về mọi mặt. Đó là trí tuệ, là Phật đạo. Chẳng có người tu ta muốn mau thành Phật, ta thấy vừa đủ ăn được rồi, ta không cần giàu, ta không làm thôi. Chứ còn có trí tuệ, có nội lực, có tất cả mọi thứ đó thì một xã hội thịnh vượng như đời trần là được. Chúng ta đừng có so sánh bên ngoài, hãy so sánh ngay cái nội tài và trí tuệ của mình đi. Còn nếu quý vị so sánh bên ngoài, tức là quý vị đã đi qua cái phạm trù của dùng tham sân si để phát triển vật chất. Còn cái phạm trù này là không can thiệp vật chất và chẳng xài tham sân si, để trở lại là gì? Trở lại cái Phật tánh sáng ngời, trong đó có trí tuệ, có nội lực, có diệu lực, có phước đức, có tất cả. Thì khi đã có rồi thì chúng ta muốn thành Phật thôi, chứ không có muốn những chuyện khác. Đúng là như vậy. Điển hình, ví dụ thế này. Mình thấy sao mà đời nó mong manh quá, tú hành gì nó bệnh cà rè, ngủ đêm sáng mai tắt thở rồi, không có thở nữa thì mình cũng chết, đâu ai lường trước. Sao nhìn mấy cái cảnh mà động đất sóng thần, lụ lụt nó cuốn nhà người ta đi rầm rầm, nó dễ sợ quá. Thấy gió nó rít lên rồi động đất nó lắc lư, rồi bão nó cuốn, rồi sóng thần, rồi cái quầy rồng, rồi lụ lụt nó một cái biển mênh mông nó đẩy, dễ sợ quá. Đời sao nó mong manh quá. Vậy tu chi? Là Phật sự chi? Sóng thần nó lên hoặc là mình chết đâu có giá trị gì đâu. Nếu anh thấy vậy thì đào ở đâu? Sao nó bí quan vậy? Cùng trước cảnh đó mà chúng ta trùng xuống, tức là không có đạo. Vì có cảm xúc nó khiến mình trùng xuống. Còn có đạo là gì? Đời tuy tạm bợ, nhưng mà cái công đức, cái diệu hành, cái công phu của mình, dù nó vô tướng nhưng nó có thật, không phải huyễn. Cho nên hành giả vẫn tích cực, không yếm thế, không thụ động, không bi quan. Như nhiều người nghĩ, ngày mai tôi tắt thở, không quan tâm, chỉ biết rằng hôm nay tôi cần làm. Làm cái gì? Làm công việc, được việc á? Được việc nó vô thường sao? Không phải được việc. Được cái gì? Được cái diệu hành của tôi ngay lúc này. Một đời sinh ra, hãy làm tích cực, không rời chân tâm, thì tất cả việc đều là diệu hành. Diệu hành đó, nó là cái diệu đức trong cái tự tánh của mình. Cuộc đời này có bị sóng thần, cuộc đời này có bị vô thường, chúng ta có chết, nhưng chân tâm và diệu hạnh không mất. Cho nên cái nhìn trí tuệ của nhà Phật mình không phải bi quan. Nếu quý vị can thiệp trên tướng là bi quan, còn nếu mà không can thiệp trên tướng thì không bi quan. Quý vị thấy tích cực chưa? Thấy lạc quan chưa? Chứ đừng có nói tu gì bệnh rề mai vô thường làm gì. Mắc cái gì vậy? Sinh ra một đời này bi quan nhưng mà giết chết mình là phí. Đời vô thường đấy. Những diệu hành nó không vô thường, nó có thật, mình mang theo được, không mất, không ai lấy được hết. Cho nên nhiều vị khuyến tấn tôi cũng bằng cái lòng an ủi thôi, nói tâm hành ơi, tôi thấy có nhiều vị xây cái chùa to rồi, khi mà cuối đời trăm tuổi ra đi không có đành phải trở lại làm cái con thằng lằn ốm cái cột chùa. Tâm hành có cái công làm bạch mã cũng cực khổ đó, nhưng tôi hơi lo. Bằng lòng tốt thì tôi thưa thiệt trong cái chân tình, nói dạ thưa quý ngài, con thấy cũng đúng như vậy, cho nên con cũng cảnh giác. Vì vậy mà khi xây bạch mã xong thì con không thấy cái thành tựu trên cái tướng của thiền viện, mà con thấy thành tựu ở chỗ là những cái vất vả, thử thách, khó nhọc, gian nan, con khéo tu để con làm tròn cái diệu hành của con, trong một đời này con được có mặt. Cho nên mai kia con có chết hay cái chùa nó có hư, nó không dính dáng con, mà cái diệu hành nó cũng ôm trong người con đi rồi. Thấy như vậy đó, chúng ta rất tích cực, không có nản. Nhiều lúc mình làm, ôi kết quả ngày mai không có gì làm gì, khóc. Kết quả ngày mai là tùy vào nhân duyên chúng sanh. Còn hôm nay chúng ta làm, diệu hành gom vào là quyền của chúng ta. Diệu hành vô tướng có thật nơi tâm chúng ta. Phải nhớ như vậy mà làm. Chứ đòi hỏi nhiều quá mình không được, mình nản, mình bỏ, mà không làm gì trơn, không tu gì trơn. Đó là từ giết chết trong khi mình có mặt dài dột. Quý vị nhớ, đi thi có thể đậu hoặc trượt, mà nếu không đi thi, không bao giờ đậu. Nói gì vậy? Khi tu, lúc thành công khi thất bại, phải không? Sao có lúc sân này tôi thấy tôi chinh phục được, trời ơi, nó thành công rực rỡ, an lạc nhiều thương. Có khi nó sân lên, trời ơi sao tôi thất bại rồi, tôi cười lột, tôi buồn quá làm sao. Thì tu sẽ có thành có bại. Nếu bất giác thì thất bại. Khi là công phu được tốt thì bất giác thất bại, dùng công lại. Cho nên khi tu khi thành khi bại, nhưng mà không tu thì thất bại liên miên. Đâu thành công. Khi tu á thì có thành có bại, mà không tu thất bại liên miên. Cho nên khi nào công phu được thì tốt, khi nào bất giác thất bại dùng công lại, thế thôi. Bất giác quay lại, thế thôi. Dùng công có khi thành khi thất bại, nhưng mà không tu thì không bao giờ thành. Cho nên cứ tu, không ngại khó thì sẽ tu được. Chúng ta hãy nên thực hiện những điều mà mình đã từng khuyên người khác. Bởi vì khi mà mình khuyên người khác, mình là người ngoài cuộc, cho nên mình đủ tỉnh trí, sáng suốt và cái cách tốt nhất để ứng xử lúc đó. Tại vì khi gặp trần, khi gặp việc là mình thấy rối và nó tối. Mà chuyện người khác thì mình rất là sáng, cho nên khuyên người ta. Thì mình hãy nên thực hành những điều mình đã từng khuyên người khác, nó sẽ tốt. Tại đó là những điều mà chí lý và hay nhất. Ví dụ như nói, Quỳnh ơi Quỳnh, tu là nhớ phải buông bỏ tham sân si, gặp việc bình tĩnh nha, đừng nóng nảy. Hay không? Hay. Tới phiên mình sao? Cái chuyện nó đáng quá mà không nóng sao được. Là tại vì lúc đó mình không có sáng. Hãy nên thực hành cái lời mình đã khuyên người khác là nhắc lại mình, Quỳnh ơi Quỳnh, đã từng khuyên Quỳnh kia rồi nha. Hay sao? Gặp việc bình tĩnh, đừng nóng nảy. Có vị đó, ham tu quá chừng, ngồi thiền rồi tụng kinh rồi làm đủ thứ. Mệt quá chừng. Căng thẳng lên. Mà thầy cũng chưa có khen đâu. Mình khuyên nói, Quỳnh ơi Quỳnh, đời này tham cái gì cũng khổ hết trơn, tham tu cũng khổ Quỳnh ạ. À. Tu đừng có tham. Tu cân bằng. Lúc đó Quỳnh nó thư giãn là tu gây an lạc. Tới phiên mình. Mình cũng huân quật kìa đó, sao mà nó cắn quá trời, ông thầy ông cũng chưa chịu nữa. Mình khuyên mình, Quỳnh ơi Quỳnh, mình đã khuyên người khác là đời này tham cái gì cũng khổ, tham tu cũng khổ, bớt bớt lại cho thư giãn ra. Hãy làm những điều mà mình đã từng khuyên người khác là thành công. Hãy làm những điều đó cho bản thân mình và thành công. Điều cuối cùng, chúng ta tu tập quen, nó sẽ biến cái dùng cống của mình trở thành một nếp sống thì sẽ dễ. Có hai thầy trò cùng vào trong một cái quán ăn sinh tố. Thì cái lý sinh tố giòn cho ông thầy á, nó có một cái con dáng nhỏ nhỏ trong á. Ông thầy ông ghé tai ông nói với đệ tử á, con gọi cho thầy một cái chai nước lọc, chai nước trống á, đừng nói gì hết. Nói sao vậy thầy? Chỉ trong cái ly có con dán. Thì cậu học trò cậu tính á, là lấy điện thoại ra chụp đưa lên mạng Facebook tố cáo cho cái con nó sập, làm cái gì mà không cẩn thận. Ông thầy nói không được, thầy mua nước lọc không được nói. Tới khi ra về thì tới trả tiền, ông thầy cũng dặn học trò, con tới trả tiền và hãy ghé vào tai nói nhỏ với cái anh chủ quán là trong lý sinh tố có con dán cho anh biết để bữa sau anh ngừa anh không bị phạm. Học trò nó không được, con phải la lên cho tất cả mọi người trong quán này biết con làm ăn thôi đó. Ông thầy nói không nên. Tới khi bước ra xe thì anh chủ quán anh bước ra từng xe anh cảm ơn hai thầy trò. Lên xe cậu trò mới hỏi ông thầy vì sao vậy. Thì ông thầy ông nói là không nên làm khó người khác, tội người ta. Nếu đổi lại mà mình hành xử theo cách mà nói cho mọi người biết thì con này bị sạc là tội người ta. Còn hành xử nó nhẹ, nó bình thường như vậy thì cái con này không bị tổn giảm mà chúng ta đang làm được một việc lành. Đối xử như vậy là do vì thầy hằng ngày đã quen điềm đạm, không sôi nổi như tuổi trẻ. Ông thầy này ông sống vào thời xưa, ông không quen mạng internet, ông chỉ quen mạng nhện thôi, không quen mạng internet. Cho nên cái người ông nó bình lắm, gặp việc ông không nghĩ tới cái chuyện là phải lên quảng cáo Facebook làm chỉ cho mọi người biết. Nó quen cái đó. Nên gặp việc ông ứng xử rất là tự tế, nhân tình. Còn cậu học trò cậu mới sinh ra vào cái thời sau này cậu quen, cậu bừng quá, cậu kịp quen với internet, với Facebook. Cho nên đùng chuyện là cậu phải chụp và share liền. Là thói quen thôi. Thói quen thôi, không tốt gì cả, chẳng xấu gì cả, chỉ là thói quen. Nếu là người luôn tu, không sân, thì mới cảm nhận được cái tâm thái của ông thầy. Điềm nhiên, nhẹ nhàng, từ tốn, tốt với tất cả, được cái gì tốt nên làm, bớt cái chuyện xấu. Còn nếu chúng ta chưa sẵn sàng bình tâm thì sẽ biết sao vậy thôi. Chưa sẵn sàng bình tâm thì phải hẹn lại. Chứ hiện nay chúng ta chưa sẵn sàng sao thấy? Hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.